ở mặt phía bắc của kim tự tháp Cheop, cách mặt đất hơn 13 mét, có một cái cửa thông với hầm mộ. Kim tự tháp Cheop có hai hầm mộ. Một hầm mộ nằm ở sâu 30 mét dưới lòng đất và một hầm mộ ở giữa kim tự tháp cách mặt đất 40 mét. Người ta cho rằng, theo thiết kế ban đầu, hầm mộ ở sâu dưới đất. Nhưng khi đã làm xong thì Cheop thay đổi ý kiến, bắt phải xây ở trên cao. Hơn 2.000 năm sau, nhà sử học Hy Lạp Herodot đến Ai Cập còn được nghe cư dân ở đây kể lại quá trình xây kim tự tháp. Herodot cho biết, sau khi quyết định xây kim tự tháp, Cheop đã huy động toàn thể nhân dân lao động trong nước đến công trường làm việc. Họ được tổ chức thành từng đội gần 100.000 người, cứ 3 tháng thì thay phiên một lần. Kim tự tháp được xây ở tả ngạn sông Nin, nhưng nơi khai thác đá lại ở hữu ngạn. Vì vậy, người ta phải dùng thuyền chở đá từ nơi khác đến xây kim tự tháp. Từ bến đá đến khu lăng mộ, người ta phải xây một con đường bằng những tảng đá mài nhẵn, dài hơn 900 mét, rộng 18 mét và chỗ cao nhất là 15 mét. Chỉ riêng việc xây con đường này đã mất 10 năm. Từ đây, người ta để đá lên xe trượt rồi dùng người hoặc bò kéo để chở đá đến công trường. Không kể thời gian làm đường và hầm mộ dưới đất, việc xây kim tự tháp đã kéo dài 20 năm mới hoàn thành. Việc xây dựng kim tự tháp, như Herodot nói, đã đem lại cho nhân dân Ai Cập cổ đại không biết bao nhiêu tai họa. Nhưng nhân dân Ai Cập cổ đại, bằng bàn tay và khối óc của mình, đã để lại cho nền văn minh nhân loại những công trình kiến trúc vô giá. Trải qua gần 5.000 năm, các kim tự tháp hùng vĩ vẫn đứng sừng sững ở giữa vùng sa mạc Ai Cập, bất chấp thời gian và mưa nắng. Vì vậy, từ lâu người Ả Rập có câu: tất cả đều sợ thời gian, nhưng thời gian lại sợ kim tự tháp. Và cũng chính vì vậy, từ thời cổ đại, người ta đã xếp kim tự tháp Cheop là kỳ quan số 1 trong 7 kỳ quan thế giới. Đến nay, trong 7 kỳ quan ấy, cũng chỉ còn lại mỗi kim tự tháp mà thôi. Chú thích: năm 1798, một đoàn học giả châu Âu đã đến Ai Cập để tìm hiểu về kim tự tháp. Nhưng trong kim tự tháp không có xác ướp của pharaoh nào nữa, mà chỉ còn lại một cái quan tài trống không bằng đá hoa cương mà thôi. Hết chú thích. B nhỏ, tượng Sphinx, nhân sư. Nghệ thuật điêu khắc của Ai Cập cổ đại cũng có những thành tựu rất lớn, biểu hiện ở hai mặt tượng và phù điêu. Từ thời cổ vương quốc về sau, các vua Ai Cập thường sai tạc tượng của mình và những người trong vương thất. Tượng thường tạc trên đá, gỗ hoặc đúc bằng đồng. Trong số các tượng của Ai Cập cổ đại, đẹp nhất là tượng bán thân hoàng hậu Nefertiti, vợ của vua Ichnaton. Tuy nhiên, độc đáo nhất trong nghệ thuật điêu khắc của Ai Cập cổ đại là tượng Sphinx, S-P-H-Y-N-X. Sphinx, người ta thường dịch là con nhân sư, là những bức tượng mình sư tử đầu người hoặc dê. Những tượng này thường được đặt trước cổng đền miếu. Cá biệt, có đền miếu có đến 500 tượng như vậy. Trong số các tượng Sphinx của Ai Cập cổ đại, tiêu biểu nhất là tượng Sphinx ở gần kim tự tháp Khéphren ở Gizeh. Tượng Sphinx dài 55 mét, cao 20 mét, chỉ riêng cái tai đã dài 2 mét. Đó chính là tượng của vua Khéphren, thể hiện vua dưới hình tượng đầu người mình sư tử, là muốn ca ngợi vua không những có trí tuệ loài người mà còn có sức mạnh như sư tử. Tượng này được tạc vào thế kỷ 29 trước công nguyên theo lệnh Khéphren. Từ đó về sau, tượng càng làm tăng thêm vẻ uy nghi và huyền bí của khu lăng mộ, làm cho con người khiếp sợ. Dân du mục ở sa mạc gọi tượng Sphinx này là vị thần khủng khiếp. Mỗi lần đi qua vùng này, họ phải đi đường vòng chứ không dám đến gần. Hàng ngàn năm nay, người ta cứ thắc mắc mãi, không rõ phía trong tượng Sphinx có gì không. Có người cho rằng trong đó có gian phòng dùng để tế thần, phía dưới có con đường ngầm. Chính vì muốn tìm hiểu Sphinx, Bonaparte đã cho nã pháo phần đầu tượng này, làm cho pho tượng Sphinx bị hỏng một phần. Năm nhỏ, khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên ở Ai Cập cổ đại cũng có nhiều thành tựu, quan trọng nhất là về thiên văn và số học. A nhỏ, thiên văn. Từ rất sớm, với những dụng cụ thô sơ như sợi dây dọi, mảnh ván có khe hở, các nhà thiên văn học Ai Cập cổ đại thường ngồi trên nóc đền miếu để quan sát bầu trời. Mặc dù những tài liệu về thiên văn học để lại đến ngày nay không nhiều, nhưng chỉ qua một số chi tiết còn lưu lại, cũng có thể biết được rằng những phát hiện về lĩnh vực này của người Ai Cập cổ đại là rất quan trọng. Họ đã vẽ hình thiên thể lên trần các đền miếu, đã biết được 12 cung hoàng đạo, biết được các hành tinh như sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ. Khi quan sát bầu trời, các nhà thiên văn học cứ một tiếng đồng hồ thì ghi vị trí các sao lên một tờ giấy có kẻ ô. Để đo thời gian, từ thời cổ vương quốc, người Ai Cập đã phát minh ra cái nhật khuê. Đó là một thanh gỗ có một đầu cong. Muốn biết mấy giờ thì xem bóng mặt trời của múc cái đầu cong in lên vị trí nào trên thanh gỗ. Nhưng dụng cụ này chỉ xem được thời gian ban ngày và khi đang có nắng. Đến thời vương triều 17, người Ai Cập lại phát minh ra đồng hồ nước. Đó là một cái bình bằng đá hình chóp nhọn, chỗ nhọn là đáy và ở đó có một lỗ nhỏ. Trong bình đổ đầy nước, nước theo lỗ nhỏ chảy ra ngoài làm cho mực nước phơi dần. Nhìn vào mực nước là người ta có thể biết thời gian. Loại đồng hồ này đã khắc phục được nhược điểm của loài nhật khuê nói trên. Thành tựu quan trọng nhất trong lĩnh vực thiên văn của Ai Cập cổ đại là việc đặt ra lịch. Lịch Ai Cập được đặt ra dựa trên kết quả quan sát tinh tú và quy luật dâng nước của sông Nin. Họ nhận thấy rằng buổi sáng sớm khi sao Lan, Sirius bắt đầu mọc cũng là lúc nước sông Nin bắt đầu dâng. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai lần mọc của sao Lan là 365 ngày. Họ lấy khoảng thời gian ấy làm một năm. Một năm được chia làm 12 tháng. Mỗi tháng có 30 ngày. 5 ngày còn thừa để vào cuối năm để ăn Tết. Năm mới của Ai Cập bắt đầu từ ngày nước sông Nin bắt đầu dâng, vào khoảng tháng 7 dương lịch. Một năm được chia làm 3 mùa, mỗi mùa 4 tháng. Đó là mùa nước dâng, mùa ngũ cốc và mùa thu hoạch. Như vậy, lịch của Ai Cập cổ đại là một thứ lịch được phát minh rất sớm, vào khoảng thiên niên kỷ 4 trước công nguyên, và tương đối chính xác và thuận tiện. Tuy nhiên, lịch sử Ai Cập cổ đại so với lịch mặt trời còn thiếu mất 1/4 ngày. Nhưng lúc bấy giờ họ chưa biết đặt ra năm nhuận. B nhỏ, toán học. Do yêu cầu phải đo đạc lại ruộng đất bị nước sông Nin làm ngập, và do cần phải tính toán vật liệu trong các công trình xây dựng, từ sớm người Ai Cập đã có khá nhiều hiểu biết đáng chú ý về toán học. Vấn đề đầu tiên của toán học là phép đếm. Người Ai Cập cổ đại ngay từ đầu đã biết dùng phép đếm lấy 10 làm cơ sở thập tiến vị. Các chữ số cũng được dùng chữ tượng hình để biểu thị, nhưng vì không có số 0 nên cách viết chữ số của họ tương đối phức tạp. Đơn vị: hình nhiều cái que. Chục: hình một đoạn dây thần. Trăm: hình một vòng dây thần. Ngàn: hình cây sậy. 10.000: hình ngón tay. 100.000: hình con nòng nọc. Triệu: hình người giơ hai tay biểu thị kinh ngạc. Về các phép tính cơ bản, người Ai Cập chỉ mới biết phép cộng và phép trừ, còn nhân và chia, vì chưa biết bản nhân nên phải dùng phương pháp cộng và trừ liên tiếp. Đến thời Trung Vương quốc, mầm mống của đại số học đã xuất hiện. Ẩn số X được gọi là aha, nghĩa là một đống. Ví dụ một số ngũ cốc chưa biết được số lượng thì gọi là một đống ngũ cốc. Người Ai Cập đã biết được cấp số cộng và có lẽ cũng đã biết được cấp số nhân. Về hình học, người Ai Cập đã biết cách tính diện tích hình tam giác, diện tích hình cầu, biết được số pi là 3,16, biết tính thể tích hình tháp đáy vuông. Khi giải những bài toán hình học không gian phục vụ cho việc xây dựng kim tự tháp, họ đã biết vận dụng mầm mống của lượng giác học. Các vấn đề toán học thường được ghi trên giấy papyrus. Trong đó, tài liệu cổ nhất được viết từ năm 1850 trước công nguyên, thời Trung Vương quốc. Tài liệu này viết trên một tờ giấy rộng 8 cm, dài 544 cm. Chú ý: năm 1893, một học giả Nga có được tài liệu này. Năm 1912, sung vào Viện Bảo tàng Moscow. C nhỏ: y học. Do tục ướp xác thịnh hành, từ rất sớm, người Ai Cập đã hiểu biết tương đối rõ về cấu tạo của cơ thể con người. Tình hình ấy đã tạo điều kiện cho y học có thể phát triển sớm. Nhiều thành tựu của nền y học Ai Cập cổ đại được ghi trên giấy papyrus và truyền lại đến ngày nay. Các tài liệu ấy đã đề cập đến các vấn đề như nguyên nhân của bệnh tật, mô tả về óc, nói về quan hệ giữa tim và mạch máu, các loại bệnh, cách khám bệnh, khả năng chữa trị, vân vân. Về nguyên nhân chủ yếu của bệnh tật, người Ai Cập lúc bấy giờ đã nhận thức được rằng đó không phải do ma quỷ hoặc do các mụ phù thủy gây nên, mà là do sự không bình thường của mạch máu. Hơn nữa, từ thời Trung Vương quốc, người Ai Cập đã biết được tầm quan trọng của óc và tim đối với sức khỏe của con người. Nếu óc bị tổn hại thì toàn thân sẽ bị bệnh. Tuy người Ai Cập chưa biết được sự tuần hoàn của máu, nhưng họ cũng đã nhận biết được sự liên quan giữa tim và mạch máu. Có tài liệu ghi rằng nhịp tim đang đập trong các mạch máu của cơ thể. Do đó, khi thầy thuốc để bàn tay hoặc ngón tay ở phía sau đầu, bàn tay, mạch, bàn chân của người khác thì ông ta biết được tim. Các tài liệu để lại còn mô tả nhiều loại bệnh như bệnh đường ruột và dạ dày, bệnh đường hô hấp, bệnh ngoài da, vân vân. Đối với việc chữa trị các bệnh tật, các thầy thuốc Ai Cập đã nêu ra 3 khả năng. Đây là loại bệnh tôi cần chữa trị. Nói như thế có nghĩa là đây là loại bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn. Đây là loại bệnh tôi cần đấu tranh với nó. Câu này có nghĩa là đây là loại bệnh có khả năng chữa khỏi. Đây là loại bệnh tôi không chữa. Có nghĩa đây là loại bệnh không thể chữa được. Ví dụ, có người bị ngã từ trên cao xuống, đầu bị đập xuống đất, xương sống gãy làm 3 đoạn, đến mức ấy thì hết cách cứu chữa. Các tài liệu cũng ghi lại nhiều bài thuốc và phương pháp chữa trị. Ví dụ, để chữa bệnh đường ruột, người ta dùng phương pháp rửa ruột hoặc cho nôn mửa. Các thầy thuốc Ai Cập còn biết dùng phẫu thuật để chữa một số bệnh. Việc chữa bệnh đã được chuyên môn hóa khá tỉ mỉ. Herodot cho biết rằng khi ông đến Ai Cập du lịch thì thấy rằng ở chỗ họ, Y học chia thành nhiều chuyên môn. Mỗi thầy thuốc chỉ chữa một loại bệnh chứ không phải chữa rất nhiều bệnh. Khắp nơi đều có rất nhiều thầy thuốc. Người này chuyên chữa mắt, người kia chữa bệnh đau đầu, người thứ ba chữa răng. Một người nữa chữa bệnh đau dạ dày, một người khác nữa chữa các bệnh trong nội tạng. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như vật lý học, hóa học cũng có những biểu hiện đáng kể. Không thể tưởng tượng được rằng trong việc thiết kế và xây dựng các kim tự tháp mà cho đến nay vẫn rất bền vững, lại thiếu những kiến thức về vật lý học, nhất là về lực học. Tóm lại, nền văn minh Ai Cập cổ đại đã để lại cho nhân loại nhiều thành tựu tuyệt vời và có nhiều đóng góp trực tiếp đối với sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong nền văn hóa thế giới. B lớn, văn minh Lưỡng Hà cổ đại. 1. La Mã. Tổng quan về Lưỡng Hà cổ đại. 1. Nhỏ. Địa lý và cư dân. Lưỡng Hà, Mesopotamia, có nghĩa là miền giữa hai sông, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Medos là ở giữa và Potamos là sông. Hai sông đó là sông Tigris ở phía đông và Euphrates ở phía tây. Cả hai sông này đều bắt nguồn từ miền rừng núi Armenia, chảy qua lãnh thổ nước Iraq ngày nay, rồi đổ ra vịnh Ba Tư, Persia. Về mùa xuân, tuyết ở cao nguyên Armenia tan làm nước ở hai sông Tigris và Euphrates, dâng cao nên gây lũ lụt, làm ngập cả một vùng rộng lớn. Nhưng chính nhờ nước lụt, đất đai ở đây không ngừng được bồi đắp và trở nên màu mỡ. Lượng phù sa ở đây nhiều đến nỗi, qua mấy nghìn năm, cả một vùng biển rộng lớn ở cửa sông này đã trở thành đồng bằng. Bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200 km. Cũng vì vậy, hai dòng sông Tigris và Euphrates vốn đổ ra biển bằng hai cửa sông khác nhau để nhập lại thành một dòng trước khi ra biển. Chính nhờ có đất đai phì nhiêu như vậy, nên cũng như Ai Cập cổ đại, khi công cụ sản xuất còn tương đối thô sơ, kinh tế ở đây vẫn có điều kiện phát triển, do đó đã sớm bước vào xã hội văn minh. Trong khi Lưỡng Hà là một vùng màu mỡ thuận lợi cho cuộc sống của con người như vậy, thì về địa hình, Lưỡng Hà là một vùng hoàn toàn để ngỏ ở mọi phía, không có những biên giới hiểm trở để bảo vệ. Chính vì vậy, trong mấy ngàn năm lịch sử, vùng này đã trở thành nơi tranh giành của nhiều tộc người khác nhau, dẫn đến sự hưng vong của nhiều quốc gia hùng mạnh một thời. Về tài nguyên, Lưỡng Hà hiếm đá quý và kim loại, nhưng lại có một loại đất sét rất tốt. Vì vậy, đất sét đã trở thành vật liệu chủ yếu của các ngành kiến trúc, chất liệu để viết, thậm chí đất sét còn được đưa vào các truyện thần thoại. Cư dân xưa nhất ở Lưỡng Hà là người Sumer. Họ từ Trung Á di cư đến miền Nam Lưỡng Hà vào thiên kỷ 4 trước công nguyên. Tại đây, họ đã lập nên nhiều thành bang như Ua, Eridu, Lagat, Uruk, vân vân. Đến thiên kỷ 3 trước công nguyên, người Akkad thuộc tộc Semit từ vùng thảo nguyên Syria đến định cư ở miền trung Lưỡng Hà. Tại đây, họ đã lập nên quốc gia Akkad nổi tiếng một thời. Cuối thiên kỷ 3 trước công nguyên, người Amorit, một chi nhánh của người Semit, cũng từ phía tây tràn vào Lưỡng Hà. Chính họ đã thành lập quốc gia cổ Babylon nổi tiếng nhất trong lịch sử Lưỡng Hà cổ đại. Ngoài ra còn có nhiều tộc người khác ở vùng lân cận cũng tràn vào Lưỡng Hà. Các tộc người trước sau tới Lưỡng Hà lại đồng hóa với nhau, làm cho thành phần cư dân ở đây hết sức phức tạp. Hai nhỏ, các quốc gia ở Lưỡng Hà cổ đại. A nhỏ, những nhà nước của người Sumer. Vào khoảng đầu thiên kỷ 3 trước công nguyên, ở miền nam Lưỡng Hà, nơi cư trú của người Sumer, do sự phát triển của lực lượng sản xuất, do sự phân hóa giàu nghèo, đã xuất hiện nhiều nhà nước nhỏ, lấy một thành thị làm trung tâm, gọi là những thành bang. Giữa các thành bang ấy thường diễn ra những cuộc đấu tranh để tranh giành đất đai và nguồn nước. Đến giữa thiên kỷ 3, trong số các thành bang ở miền nam Lưỡng Hà, nổi bật nhất là Lagash. Nhưng sau đó không lâu, thành bang Umma ở phía bắc đã đánh bại Lagash. Tiếp đó, Umma còn chinh phục được nhiều thành bang khác và thống nhất miền nam Lưỡng Hà, cũng gọi là vùng Sumer. B nhỏ, Akkad. Thành bang Akkad do một chi nhánh người Semit thành lập ở phía bắc vùng Sumer. Đến thời vua Sargon 2369 đến 2314 trước công nguyên, Akkad trở thành một quốc gia hùng mạnh. Sargon đã tấn công và chinh phục được toàn bộ vùng Sumer, và như vậy lần đầu tiên đã thống nhất cả vùng Lưỡng Hà. Tiếp đó, Akkad còn chiếm được các khu vực xung quanh, thành lập một quốc gia lớn mạnh ở Tây Á. Sargon tự xưng là vua của bốn phương. Tuy vậy, sự hùng mạnh của Akkad cũng không duy trì được lâu. Đến cuối thế kỷ 23 trước công nguyên, Akkad bị người Guti ở đông bắc chinh phục và thống trị trong một thời gian khá dài. C nhỏ, vương triều 3 của Ua 2132 đến 2024 trước công nguyên. Sau khi người Guti bị đánh đuổi, quyền thống trị ở Lưỡng Hà chuyển sang Tây vương triều 3 của Ua, một thành bang cổ xưa của Sumer. Phạm vi thống trị của vương triều này cũng rất rộng. Ua đã ban bố một bộ luật mà ngày nay đã phát hiện được một số đoạn. Đó là bộ luật cổ nhất trong lịch sử thế giới. Như vậy, dưới thời vương triều 3, Ua đã trở thành một nước lớn mạnh ở Lưỡng Hà. Nhưng đến cuối thế kỷ 21 trước công nguyên thì bị suy yếu và bị liên quân của Elam, một bộ tộc ở phía đông, và Mari, một thành bang ở phía bắc, đánh bại. D nhỏ, cổ Babylon. Babylon là một thành phố do người Amorite thành lập ở trung tâm Lưỡng Hà. Trong thời kỳ đầu, Babylon còn tương đối yếu. Nhưng đến nửa đầu thế kỷ 18 trước công nguyên, dưới thời vua Hammurabi 1792-1750 trước công nguyên, Babylon trở thành quốc gia hùng mạnh nổi tiếng nhất trong lịch sử Lưỡng Hà cổ đại. Hammurabi đã lần lượt đánh bại các thành bang xung quanh, thống nhất được hầu hết vùng Lưỡng Hà. Trên cơ sở đó, ông đã xây dựng bộ máy nhà nước chuyên chế tập quyền trung ương. Đặc biệt, ông đã ban hành một bộ luật gọi là Bộ luật Hammurabi. Đây là một bộ luật cổ được giữ lại tương đối nguyên vẹn. Đến thời Babylon, kinh tế Lưỡng Hà có những tiến bộ rất đáng kể. Công cụ đồng thau được dùng phổ biến, sắt cũng đã xuất hiện nhưng còn tương đối hiếm. Cư dân Lưỡng Hà đã biết sử dụng cày có lưỡi đồng thau do bò kéo. Hơn nữa, họ còn biết sử dụng loại cày có lắp bộ phận gieo hạt. Như vậy, dưới thời Hammurabi, Babylon không những được ổn định về chính trị mà kinh tế và văn hóa cũng rất phát triển. Nhưng sau khi Hammurabi chết, Babylon bị suy yếu dần. Trong vòng 1.000 năm, tình hình Babylon rất rối ren. Đồng thời, nhiều lần bị ngoại tộc tấn công và thống trị. Đến năm 732 trước công nguyên, Babylon bị một quốc gia hùng mạnh ở phía bắc là Assyria xâm chiếm. Đến năm 729 trước công nguyên thì trở thành bộ phận của Assyria. E nhỏ, Tân Babylon và Ba Tư. Từ giữa thế kỷ 7 trước công nguyên, Assyria bắt đầu suy yếu. Nhân tình hình ấy, năm 626 trước công nguyên, một viên tướng người Kandê, một chi nhánh của tộc Semit tên là Nabopolassa, người được cử làm thống đốc của Assyria ở miền nam Lưỡng Hà, đã tuyên bố Babylon độc lập. Để phân biệt với cổ Babylon, quốc gia này được gọi là Tân Babylon. Ngay sau đó, Tân Babylon liên minh với nước Medi ở phía đông bắc cùng tấn công Assyria. Năm 605, Assyria diệt vong. Đất đai của Assyria bị chia làm hai phần. Nửa phía bắc thuộc về Medi, nửa phía nam thuộc về Babylon. Để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước đồng minh, Nabopolassa đòi hỏi công chúa Medi cho con trai mình là Nabucodonosor. Năm 604 trước công nguyên, Nabopolassa chết. Nabucodonosor lên nối ngôi. Đây là thời kỳ cường thịnh nhất của Tân Babylon. Chính Nabucodonosor đã ra lệnh xây vườn hoa trên không nổi tiếng. Năm 562 trước công nguyên, Nabucodonosor chết. Từ đó, tình hình nội bộ Tân Babylon không được ổn định. Trong khi đó, ở Iran bắt đầu xuất hiện nước Ba Tư hùng mạnh. Năm 550 trước công nguyên, Ba Tư đánh bại Medi. Babylon cũng trở thành mục tiêu chinh phục của Ba Tư. Năm 538 trước công nguyên, quân Ba Tư tấn công và chiếm được thành Babylon. Tân Babylon cũng trở thành một bộ phận của đế quốc Ba Tư. Năm 328 trước công nguyên, đế quốc Ba Tư bị Alexander Macedonia tiêu diệt. Cả Tây Á bị nhập vào đế quốc Macedonia. Sau khi Alexander chết, đế quốc Macedonia bị phân chia. Babylon nằm trong vương quốc của Seleucus, một tướng của Alexander. Hai La Mã. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Lưỡng Hà cổ đại. Một nhỏ. Chữ viết ở Lưỡng Hà đầu tiên do người Sumer sáng tạo vào cuối thiên kỷ 4 trước công nguyên. Trong thời kỳ đầu, chữ viết của Lưỡng Hà cũng là chữ tượng hình. Ví dụ, muốn viết các chữ chim, cá, lúa, nước thì vẽ hình con chim, con cá, bông lúa, làn sóng. Dần dần, các hình vẽ được đơn giản hóa, tức là không phải vẽ toàn bộ sự vật mà chỉ vẽ một bộ phận tiêu biểu mà thôi. Ví dụ, chữ trời chỉ vẽ một ngôi sao, chữ bò mộng chỉ vẽ cái đầu bò với hai cái sừng dài. Trên cơ sở tượng hình, để biểu thị các khái niệm, động tác, vân vân, người ta phải dùng phương pháp biểu ý. Ví dụ, muốn viết chữ khóc thì vẽ con mắt và nước, đẻ thì vẽ chim và trứng, bò rừng thì vẽ bò và núi. Lúc đầu, hình cái cày vừa có nghĩa là cái cày, lại có nghĩa là người cày. Để phân biệt, bên cạnh hình cái cày thêm hình gỗ thì có nghĩa là cái cày. Bên cạnh hình cái cày có thêm người thì có nghĩa là người cày. Người ta còn dùng hình vẽ để mượn âm thanh. Ví dụ, muốn viết âm sum thì vẽ bó hành, vì bó hành có âm là sum. Các hình vẽ chỉ âm tiết còn kết hợp với một số hình khác để phân biệt các khái niệm. Ví dụ, hình bàn chân kết hợp với âm tiết na là đi, hình bàn chân kết hợp với âm pa là đứng. Chữ hài thanh còn dùng để biểu đạt nhiều loại từ khác như giới từ, phó từ, vân vân. Nhờ có từ hài thanh, số chữ tượng hình ngày càng ít đi. Lúc đầu có khoảng 2.000 chữ, nhưng đến thời Lagash, thế kỷ 29 trước công nguyên, chỉ còn lại khoảng 600 chữ. Chất liệu để viết là các tấm đất sét còn ướt và những cái que vắt nhọn. Viết trên đất sét chỉ thích hợp với những nét thẳng và ngắn. Vì vậy, những nét dài được thay bằng nhiều nét ngắn và nét cong thì thay bằng nét thẳng. Ví dụ, cái đầu bò được viết thành một hình tam giác đỉnh chúc xuống dưới. Phía trên có hai đoạn thẳng biểu thị hai cái sừng. Đồng thời, do dùng que viết trên đất sét nên chỗ mới ấn vào thì nét to, chỗ rút bút ra thì nét nhỏ. Do đó, các nét đều giống hình cái nêm. Do sự bố trí khác nhau của các nét ấy mà tạo thành các chữ khác nhau. Loại chữ này được gọi là chữ tiết hình, tức là chữ hình nêm. Tổng số chữ tiết hình không đến 600 chữ. Trong đó thường dùng chỉ có 300 chữ, nhưng mỗi chữ thường có vài nghĩa. Chữ tiết hình cũng do người Sumer phát minh. Về sau, người Akkad, người Babylon, người Assyria và các tộc khác ở Tây Á cũng dùng chữ tiết hình để viết ngôn ngữ của mình. Đến khoảng năm 1500 trước công nguyên, chữ tiết hình thành văn tự ngoại giao quốc tế. Ngay Ai Cập khi ký điều ước hoặc các văn kiện ngoại giao cũng dùng loại chữ này. Về sau, người Phoenicia và người Ba Tư đã cải tiến chữ tiết hình thành chữ cái. Chú thích: vào thiên kỷ 2 trước công nguyên, thành bang Ugarit ở phía bắc Phoenicia, địa bàn ở nước Liban ngày nay, đã dựa vào chữ tiết hình của Babylon để đặt ra phần chữ cái gồm 29 chữ. Ở miền nam Phoenicia thì dựa vào chữ tượng hình của Ai Cập đặt ra một hệ thống chữ cái khác gồm 22 chữ. Vần chữ cái ở miền nam dần dần chiếm ưu thế và được lưu thành trong cả nước. Về sau, chữ Phoenicia trở thành cơ sở của việc đặt ra chữ Hy Lạp và chữ Latin. Hai chữ cái đầu tiên của Phoenicia là Aleph, nghĩa là con bò, và Beth, nghĩa là cái nhà, trở thành hai chữ Alpha và Beta của vần chữ Hy Lạp. Cũng vì vậy, vần chữ cái trong ngôn ngữ phương Tây được gọi là alphabet. Hết chú thích. Tuy vậy, ở Lưỡng Hà, các tăng lữ, các quan tòa và các nhà chiêm tinh vẫn dùng chữ tiết hình. Đến trước, sau công nguyên mới bị chữ phiên âm hoàn toàn thay thế. Lúc đầu, chữ tiết hình được viết từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Về sau, vì viết như thế có một điều bất tiện là khi viết đến dòng thứ hai thì tay xóa mất dòng chữ vừa. Vì vậy, người ta đổi thành cách viết từ trái sang phải theo hàng ngang, đồng thời mỗi chữ cũng quay 90 độ. Sau khi viết xong, quay tấm đất sét lại thì vẫn thành viết từ trên xuống dưới và từ phải qua trái. Nếu sách gồm nhiều trang thì mỗi tấm phải có tên sách và số trang, đồng thời đầu trang sau phải nhắc lại dòng cuối cùng của trang trước. Sau khi viết xong, muốn bảo tồn lâu dài thì cho vào lửa nung. Loại giấy này có ưu điểm là không bị mục nát, mối mọt, không bị cháy, nhưng lại có nhược điểm là dễ vỡ và quá nặng. Một quyển sách 50 trang thì phải nặng đến 50 kg. Ngày nay ở Nineveh, thủ đô của Assyria ngày xưa, đã phát hiện được trên 20.000 tấm đất sét như vậy. Kể cả ở các nơi khác đã phát hiện được mấy trăm ngàn tấm. Từ cuối thế kỷ 18, một học giả Đan Mạch tên là Carsten Niebuhr đã bắt đầu nghiên cứu cách đọc chữ tiết hình trên một minh văn do một thương nhân Ý đưa từ Ba Tư về châu Âu nhưng chưa thành công. Năm 1802, một giáo viên trung học người Đức tên là Grotefend đã đọc được hai đoạn minh văn. Grotefend đã chọn hai đoạn minh văn có đặc điểm là trong đó có những cụm từ giống nhau. ông đoán đó là tên hoàng đế. Tiếp đến là danh hiệu. Tiếp đến là tên cha và tên triều đại. Kết hợp với việc tra tên các vua Ba Tư trong lịch sử, Grotefend đã đọc được đoạn 1. Xét xét hoàng đế vĩ đại, hoàng đế trong các hoàng đế, con trai của hoàng đế Darius Achaemenid. Đoạn 2. Darius, hoàng đế vĩ đại, hoàng đế trong các hoàng đế, con trai của Sitaper Achaemenid. Grotefend đã đọc được 12 chữ trong bản vần chữ cái của Ba Tư. Về sau được chứng minh là 9 chữ trong số đó hoàn toàn chính xác. Như vậy, Grotefend đã đặt cơ sở cho việc đọc chữ tiết hình. Năm 1835, nhà du lịch người Anh Rollison đã phát hiện được một bản minh văn khắc trên vách đá, cao 4 mét, dài 20 mét, gồm 400 hàng. Ông đã bỏ ra mấy năm để chép bản minh văn ấy. Việc đọc chữ tiết hình được tiến triển thêm một bước. Năm 1857, bốn độc giả đã độc lập nghiên cứu nhưng đã cuối cùng đọc được một minh văn chữ tiết hình Assyri. Vì vậy, năm này được coi là năm khai sinh môn Assyri học. Từ đó, cả kho tàng tư liệu của khu vực Lưỡng Hà thuộc các lĩnh vực văn học, lịch sử, pháp luật, kinh tế, khoa học, vân vân được dịch ra ngôn ngữ hiện đại. Hai nhỏ, văn học. Văn học Lưỡng Hà gồm hai bộ phận chủ yếu là văn học dân gian và sử thi, cũng gọi là anh hùng ca. Văn học dân gian gồm có cách ngôn, ca dao, truyện ngụ ngôn. Văn học này thường phản ánh cuộc sống lao động của nhân dân và cách cư xử ở đời. Loại văn học này thường là văn học truyền miệng. Vì vậy, ngày nay ta biết được không nhiều. Sử thi ra đời từ thời Sumer, đến thời Babylon chiếm một vị trí rất quan trọng. Loại văn học này chịu ảnh hưởng của tôn giáo rất mạnh. Chủ đề của nó thường là ca ngợi các thần. Thuộc về loại này có các truyện như Khai Thiên Lập Địa, Nạn Hồng Thủy, Gilgamesh là tương đối tiêu biểu. Truyện Khai Thiên Lập Địa kể rằng trước khi có thế giới chỉ có ác quỷ Tiamat, hóa thân của vực thẳm. Tiamat đã sinh ra các thần, nhưng một khi đã lớn mạnh, các thần không thừa nhận quyền lực của Tiamat nữa. Tiamat bèn tạo ra rất nhiều yêu quái gồm rắn độc, ác long, chó dại, người cá, người dê, người bò cạp đến đánh các thần. Các thần đều khiếp sợ, chỉ có thần Mát Trúc, trẻ tuổi dám nghênh chiến. Khi cuộc chiến đấu mới bắt đầu, Tiamat há miệng nhất định nuốt Mát Đút. Mát Đút liền thả gió độc làm cho Tiamat không ngậm được miệng. Tiếp đó, Mát Đút nhắm trúng tim Tiamat. Tiamat chết. Bọn yêu quái hốt hoảng bỏ chạy, nhưng bị mắc vào lưới của Mát Đút đã bủa vây từ trước nên bị bắt làm tù binh. Thế là Mát Đút giành được thắng lợi. Mát Đút xẻ thi thể Tiamat làm hai nửa, một nửa làm thành trời, một nửa làm thành đất. Trên trời, Mát Đút xây dựng cung điện cho các thần, bố trí thần mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Trên mặt đất, Mát Đút sáng tạo ra cây cối, động vật, dòng nước, cá. Đến đây, các thần bèn xin Mát Đút tạo ra con người để phục dịch các thần. Mát Đút liền dùng đất sét trộn với máu của một thần vốn là bộ hạ của Tiamat để nặng thành người. Nhờ những công tích ấy, Mát Đút được các thần suy tôn là chúa tể của các thần. Câu chuyện trên được viết bằng thơ và chép trên 7 tấm đất sét. Truyện Nạn Hồng Thủy kể rằng, vì muốn tiêu diệt nhân loại, các thần đã tạo ra nạn lụt lớn làm ngập thế giới. Lúc bấy giờ, có một kẻ thành kính thờ thần được thần báo trước, và bảo ông ta phải đóng một chiếc thuyền lớn để đem theo giống của các loài động vật lên thuyền. Mưa như trút, nhấn chìm cả mặt đất dưới nước. Nhân loại biến thành bùn, mọi sinh mệnh đều bị hủy diệt. Chỉ còn lại người này cùng các sinh vật trên thuyền. Ông ta tạ ơn các thần và được các thần cho ông trở thành người bất tử. Tác phẩm tiêu biểu nhất của văn học Lưỡng Hà cổ đại là sử thi Gilgamesh. Tác phẩm này vốn của người Sumer, sau được người Babylon cải biên và phát triển. Nội dung chủ yếu như sau: Gilgamesh là một kẻ 2/3 là thần, 1/3 là người, là vua của Uruk. Vì không có chỗ để sử dụng sức mạnh của mình nên đã áp bức nhân dân Uruk rất cực khổ. Nhân dân Uruk kiện lên các thần. Các thần bèn sáng tạo ra chàng dũng sĩ Enkidu, một người rừng có sức mạnh phi thường. Enkidu cùng sống chung với các loài thú, cùng ăn cỏ và uống nước suối với chúng. Enkidu bảo vệ các thú rừng khỏi bị những người đi săn giết hại. Vì vậy, một người thợ săn đến nhờ Gilgamesh giúp đỡ để trừ Enkidu. Gilgamesh sai một nữ nô lệ của đền miếu đến thu phục Enkidu. Tình yêu đã làm cho Enkidu bỏ tính chất hoang dại. Rồi Enkidu cùng người nữ nô lệ ấy về Uruk. Tại đây, Gilgamesh và Enkidu đã đọ sức với nhau nhưng không phân thắng bại. Hai người kết thành đôi bạn thân. Lúc bấy giờ, ở rừng Bách có con yêu quái Humbaba. Nó không cho dân Uruk đến đây lấy gỗ. Hơn nữa, nó còn bắt nữ thần Ishtar đem giấu ở đó. Vì vậy, Gilgamesh và Enkidu đến rừng Bách giết Humbaba. Thế là hai chàng dũng sĩ đã trừ được hại cho dân Uruk và cứu được thần Ishtar. Do vậy, nữ thần Ishtar đã bày tỏ tình yêu với Gilgamesh. Nhưng Gilgamesh cho rằng Ishtar là một kẻ lẳng lơ nên đã từ chối. Nhục nhã và tức giận, Ishtar đã xin cha mình là thần Anu, vị thần cao nhất ở Lưỡng Hà, tạo ra một con bò thần rất hung dữ để giết chết Gilgamesh. Mặc dù con bò thần này có cái sừng dài đến 2 mét, hơi thở của nó một lần có thể làm chết mấy trăm người, nhưng Enkidu và Gilgamesh cũng giết được con bò thần ấy. Hai chàng dũng sĩ trở về Uruk và được nhân dân vui mừng tiếp đón và hết lời ca ngợi. Trong khi Uruk đang mở hội mừng chiến thắng lợi, thì các thần quyết định Enkidu phải chết. Sợ hãi trước cái chết, Gilgamesh quyết tâm đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Trải qua rất nhiều gian nan thử thách, Gilgamesh phải lặn xuống tận đáy biển để lấy thuốc cải lão hoàng đồng. Nhưng trên đường về, khi đi qua một cái hồ, Gilgamesh để thuốc tiên lên bờ rồi xuống tắm. Một con rắn bò tới nuốt mất thuốc tiên. Chính vì vậy, từ đó rắn già rắn lột. Gilgamesh thất vọng trở về Uruk. Gilgamesh xin các thần ban cho một ơn huệ cuối cùng, là cho được gặp linh hồn Enkidu một lần nữa để hỏi về cuộc sống sau khi chết. Câu chuyện đến đây kết thúc. Tóm lại, văn học Lưỡng Hà cổ đại đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hơn nữa, văn học Lưỡng Hà đã có ảnh hưởng lớn đối với khu vực Tây Á. Những truyện Khai Thiên Lập Địa, Sáng Tạo Loài Người, Nạn Hồng Thủy, vân vân trong Kinh Thánh đều bắt nguồn từ nền văn học Lưỡng Hà. Ba nhỏ, tôn giáo. Cư dân Lưỡng Hà cổ đại thờ rất nhiều loại thần như thần tự nhiên, thần động vật, thần thực vật, linh hồn người chết, vân vân. Hơn nữa, trước khi thành lập quốc gia thống nhất, Lưỡng Hà bao gồm nhiều thành bang. Mỗi thành bang có những thần riêng nên đối tượng sùng bái của cư dân Lưỡng Hà rất phức tạp. Vị trí của các thần trước sau thường khác nhau. Các thần lực lượng tự nhiên chủ yếu gồm có: thần Anu là thần trời. Dần dần, Anu được quan niệm là cha và là vua của các thần. Thần Enlil là thần đất, cũng được quan niệm là chúa tể của trời đất. Thần Ea là thần nước, con trưởng của thần Anu, đồng thời là cha của thần Mát Đúc. Mặt trời, mặt trăng và tinh tú cũng được coi là các vị thần. Vì vậy, thần Mát Đúc còn được coi là thần sao mộc, thần Ishtar thì được coi là thần sao kim. Thần mặt trời Samad được quan niệm là con của thần mặt trăng Sin, vì người Sumer cho rằng ngày là do đêm sinh ra. Về sau, thần Samad được coi là thần tư pháp và là thần bảo hộ các vua. Thời Babylon, thần Mát Đúc, cháu của thần Anu, con trưởng của thần Ea, trở thành chúa tể của các thần. Vì vậy, câu đầu tiên của bộ luật Hammurabi viết: thần Anu vĩ đại, cùng với thần Elin, chúa tể của trời đất quyết định vận mệnh của đất nước ban cho Mát Đúc, con trưởng của thần Ea quyền thống trị cả nhân loại. Ngoài những thần chủ yếu nói trên, còn có nhiều thần thuộc các lĩnh vực khác nhau như thần sấm sét mưa lục Adad, nữ thần sinh đẻ và số mệnh Nintu, thần nông nghiệp Urat, thần trí tuệ Tutu, thần chiến tranh Da Papa, thần ôn dịch Ira, vân vân. Việc thờ người chết cũng rất được coi trọng. Vì vậy, người Lưỡng Hà rất chú ý đến lễ mai táng. Họ quan niệm rằng con người sau khi chết cũng có một cuộc sống giống như ở trần thế. Do đó, những người giàu có khi mai táng thường chôn theo nô lệ và những thứ quý giá và được xây dựng trong những lăng mộ lớn. Những người bình thường cũng được liệm trong những quan tài bằng đất sét. Tàn dư của việc sùng bái các giả thú được biểu hiện ở việc thể hiện hình tượng các thần. Thần Mát Đúc được biểu hiện bằng con quái vật nửa rắn nửa chim dữ. Thần Netgan, vua của âm phủ, được thể hiện thành một con quái vật mặt người nhưng lại có sừng bò, trên lưng có lông, có cánh, có mình của sư tử và có bốn chân.